trình đọc truyện.
Xin chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz. Thưa quý vị, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Cảm ơn người lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Xin tóm tắt phần đã đọc đêm qua để quý vị tiện theo dõi. Sau thành công của quyển truyện tranh thứ nhất, bốn bạn nhỏ là Hải Cò, Cu Mùi, Tí Súng và Tuấn tiếp tục sản xuất quyển truyện thứ hai cho thuê và cuối cùng bán luôn để giúp đỡ bạn Hiệp Còi dành dụm tiền đến lớp. Ý tốt của các bạn dường như trồng cây tưởng sẽ đơm qua kết trái, nào ngờ có một chuyện bất ngờ xảy đến. Trong lần thứ hai đến nhà Hiệp để trao tiền thì các bạn ở phía bên ngoài nghe Hiệp bị ba rầy cái tội không đến lớp, chứ không phải như chuyện Hiệp kể là do phải làm kiếm tiền nuôi ba, đưa tiền cho ba mua rượu như trước đây. Sự thật làm bốn bạn nhỏ rất tức giận vì lòng tốt đặt sai chỗ. Thế là cả bốn hỏi dồn Hiệp Còi về nguyên nhân nó nói dối. Mời quý vị nghe phần tiếp theo truyện dài này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo.
Hóa ra thằng Mậu mua cuốn truyện tranh của bọn tôi để bán lại cho thằng Hiệp. Nhà thằng Mậu ở ven đường quốc lộ, gần nhà Hiệp Còi. Hai đứa hay qua lại chơi bời với nhau, nhưng buôn bán thì đây là lần đầu. Hiệp Còi lúc chưa dọn nhà về đây vẫn ôm cặp đến lớp như những đứa trẻ khác. Chỉ năm nay là nó bỏ học. Truyện chữ nó đọc không nổi, chứ truyện tranh thì thừa sức. Hôm đó Hiệp Còi thú nhận với bọn tôi nó rất mê truyện tranh. Nó muốn sở hữu vài cuốn truyện cho riêng mình để thỉnh thoảng lôi ra đọc lại. Trẻ con đứa nào mà chẳng mê truyện tranh. Cho đến khi ngồi ôn lại chuyện này, tôi thấy sự thật đó vẫn không có gì thay đổi, đến mức người ta mặc định đây là loại truyện dành cho trẻ con. Người lớn mà cầm cuốn truyện tranh tức khắc bị đánh giá là tầng lớp bình dân. Bất chấp tạp chí truyện tranh Tin Tin in rõ slogan dành cho lứa tuổi từ 7 đến 77 bên dưới tiêu đề. Đến khi truyện manga Nhật Bản tích cực khai thác các đề tài người lớn để phục vụ cho lớp độc giả trưởng thành, thì cách nhìn truyện tranh mới dần dần khác đi. Tuy vậy, truyện tranh chỉ là truyện tranh, khác với tác phẩm văn học, vốn là nghệ thuật của ngôn từ. Truyện tranh pha trộn giữa nhiều thể loại. Nó có ngôn ngữ và cốt truyện của văn chương, có đường nét và màu sắc của hội họa, có lời thoại và tiếng động của sân khấu. Và khi vẽ những ô tranh cận cảnh và toàn cảnh, truyện tranh đã khai thác triệt để đặc thù không gian của điện ảnh. Cho đến nay, sở dĩ vẫn có không ít người nhầm tưởng truyện tranh là một bộ phận của văn học dành cho trẻ em, chẳng qua do nó được in ra dưới hình thức một cuốn sách và được một nhà xuất bản phát hành. À, trên đây là những nghĩ ngợi lan man của ông Cu Mùi. Còn thằng Cu Mùi lúc đó chỉ nghĩ, sao thằng Mậu khôn thế? Thằng Mậu chắc đã gạ gẫm Hiệp Còi. Nó lấy tiền của Hiệp Còi trả cho bọn tôi. Bọn tôi đem số tiền đó tặng lại cho Hiệp Còi. Thằng Hiệp lại lấy tiền đó trả cho thằng Mậu để mua cuốn truyện kế tiếp. Trong cái dòng lẫn quẩn đó, thằng Mậu được đọc truyện tha hồ mà chẳng tốn đồng nào. Hải Cò hất hàm. Mày lấy mấy cuốn truyện tranh đem ra đây coi. Khi Hiệp Còi chìa ra sắp truyện tranh, cả bọn trố mắt nhìn. Quả là truyện do bọn tôi sản xuất. Tôi nheo mắt. Mày biết ai vẽ mấy cuốn truyện này không?
Không, chắc một đứa nào đó.
Tôi hừ mũi. Tụi tao vẽ chứ đứa nào. Thằng Hải Cò đá vào chân Hiệp Còi. Tụi tao e cổ vẽ truyện đem bán lấy tiền cho mày đi học.
Hóa ra mày cóc thèm đi học, lại lấy tiền đó mua truyện của tụi tao.
Thằng Hiệp thộn mặt ra nhìn mấy đứa tôi. Chắc nó chợt nhận ra tình huống éo le nó đang rơi vào. Mãi một lúc nó rụt rè nói:
Vậy để tao trả lại mấy cuốn truyện cho tụi mày.
Nó định nhét sắp truyện vào tay tôi, nhưng tôi gạt ra:
Thôi mày giữ đi.
Còn tí súng bất thần buộc miệng:
Mà tại sao bạn không chịu đi học vậy Hiệp?
Mình phải ở nhà. Tôi thở ra:
Mày ở nhà phụ ba mày sửa xe hả?
Tao ở nhà canh chừng anh sỏi tao. Hiệp còi ngập ngừng đáp:
Canh chừng?
Tôi nhíu mày: Tại sao mày phải canh anh mày?
Tại anh tao cứ gây gổ với ba tao hoài. Tao sợ hai bên có ngày đánh nhau to.
Hiệp còi vừa nói vừa nhìn xuống đất, trông nó có vẻ lo lắng.
Anh mày dám đánh ba mày à?
Hải cò trợn mắt:
Con cái gì bất hiếu vậy?
Anh tao không phải là con ruột của ba tao. Hiệp bảo khi mẹ anh sỏi nó lấy ba nó, bà đã có một đời chồng. Sỏi là con của người chồng trước.
Con Tủng tò mò: Thế bây giờ bà ấy đâu?
Chia tay rồi.
Tôi gật gù:
Tao hiểu rồi. Thế là ba mày lấy mẹ mày. Còn tí súng nhướng mắt:
Thế mẹ bạn đâu?
Hiệp còi dẫm dẫm chân lên mặt cỏ:
Cũng chia tay luôn rồi.
Hải còn ngạc nhiên:
Vậy là ba mày có hai vợ hả?
Ngộ quá ha.
Hải cò gãi cằm: Sao ba mày lấy ai cũng chia tay hết vậy? Chia tay thì lấy làm gì?
Rất may là ba thằng Hiệp không nghe được thắc mắc của Hải cò. Nếu nghe, thế nào ông cũng sáng cho nó một bạt tai về cái tội chỉ mũi vào chuyện người lớn. Không chỉ Hải cò, ngay cả tôi, con Tủng và con Tí Súng cũng thắc mắc y như thế. Lúc đó bọn tôi đâu có biết người lớn luôn có những rắc rối của họ. Họ tán tỉnh, họ đeo đuổi, họ thề thốt và họ hớn hở cưới nhau. Sau đó họ nằng nặc lôi nhau ra tòa ly hôn, như thể họ yêu một người nhưng trót cưới nhầm một người khác. Trẻ con không vậy. Trẻ con giận nhau, cãi cọ, gây gổ, nếu không nhiều hơn thì cũng không ít hơn người lớn. Trẻ con thường xuyên dùng dằn: Nghỉ chơi mày ra, tớ không chơi với cậu nữa.
Kiểu như người lớn hay nói: Tôi không muốn sống với ông nữa, tôi chán bà lắm rồi, ngày mai chúng ta ra tòa đi.
Nhưng trẻ con chỉ nói, còn người lớn thì làm. Trẻ con luôn miệng đòi nghỉ chơi, nhưng 5 phút sau thì bọn chúng quên mất, lại sáp vào chơi như chưa từng có gì xảy ra. Người lớn không được hồn nhiên như vậy. Họ ghim những câu nói đó vào tim mình và tim người bạn đời, giống như gieo những hạt giống xấu và mặc cho chúng nảy mầm. Lần đầu tiên thốt ra hai tiếng ly hôn, chắc cũng có người thấy rùng mình, thấy to tát như nói chuyện trời sập. Nhưng rồi cứ mỗi lần cãi nhau, họ lại thốt lên cái từ ghê gớm đó. Dần dần họ thấy quen tai, thấy nó không còn ghê gớm nữa. Đến một lúc thì họ thấy từ ly hôn cũng gần gũi, thân thiết, chẳng khác gì từ ăn cơm hay từ đi ngủ. Nó không còn là từ dùng để dọa dẫm, vì vậy họ không còn cảnh giác hay đề phòng. Nói và làm lúc này cách nhau chỉ bằng một sợi tóc mong manh. Hậu quả đến nhãn tiền, họ ký đơn ly hôn thản nhiên như ký hóa đơn tiền điện và bước chân đến tòa như đến công viên hay rạp hát, nhẹ như không. Tất nhiên có hàng trăm lý do để người này không còn muốn tiếp tục đi chung với người kia trên một chuyến đò. Có những lý do bất khả kháng, nhưng cũng có những lý do giống như đùa. Nhiều người không làm chủ được cảm xúc của mình, họ hay để cho thói thất thường kiểm soát họ. Trong những gia đình bấp bênh đó, tình cảm của người chồng hoặc người vợ hoặc cả hai chưa bao giờ là cái mỏ neo chắc chắn.
Điều đó khiến họ giống như kẻ tá túc trong hôn nhân. Những kẻ ở trọ thì bạn cũng biết rồi đó, cuộc đời này đối với họ chỉ là tạm bợ. Họ không nghĩ họ có trách nhiệm với bất cứ chuyện gì. Hôn nhân nếu như là mồ chôn của tình yêu thì câu nói đó hoàn toàn đúng với những người này. Tôi không biết ông Hiên chia tay hai người vợ trong trường hợp nào, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng một người đàn ông có hai vợ là hơi nhiều. Đặc biệt với tình cảnh độc thân hiện nay, ông hoàn toàn có thể cưới thêm bà vợ thứ ba. Dù sao lúc đó bọn tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện vợ chồng của ông Hiên, dù thật sự chuyện này cũng rất đáng quan tâm. Chẳng qua bọn tôi thấy có điều cần lo nghĩ hơn. Bọn tôi bảo với Hiệp Còi là dù ba mày không sinh ra anh mày, thì ba mày vẫn là ba của anh mày. Vì vậy, anh mày gây sự đánh nhau với ba mày là không được, là mắc tội đại bất hiếu. Khi bọn tôi nói như vậy, thì thằng Hiệp nhanh chóng đồng tình. Nhưng khi bọn tôi hỏi nó tại sao ba mày và anh mày hay cãi nhau, thì nó làm thinh. Hiệp Còi ngậm tâm một lúc lâu, đến mức tôi sốt ruột tóm lấy đầu vai nó. Nói đi chứ, làm gì mà im ru vậy? Hiệp Còi nuốt nước bọt, ngần ngừ. Tại anh sỏi tao thích chị Chiêu. Chị Chiêu là ai? Con Tủng giọt miệng trả lời thay. Chị Chiêu là con gái bà Ngát đó cô Mùi. Con Tí Súng cũng biết chị Chiêu. Cũng như con Tủng, nó từng theo ba nó ghé tiệm mai bà Ngát nhiều lần. Tiệm mai nhỏ, bà Ngát không mướn thợ. Hằng ngày chỉ có cô con gái phụ bà. Hiệp Còi chỉ nói thế thôi, nhưng tôi hiểu ngay. Ba mày cấm anh mày quen chị Chiêu phải không? Mày có biết tại sao ba mày cấm anh mày không? Tại chị Chiêu lớn hơn anh tao 3 tuổi. Tôi không hiểu tại sao người con gái lớn hơn người con trai 3 tuổi thì người con trai đó không được thích người con gái đó. Bọn trẻ chúng tôi ít khi để ý đến tuổi tác, nhất là trong những chuyện như thế này. Cho tới lúc trò chuyện với thằng Hiệp, thú thật tôi cũng chẳng biết ba tôi và mẹ tôi ai lớn tuổi hơn ai. Để không phải nhức đầu về đề tài mà mình mù tịch, tôi lãng qua chuyện khác. Chỉ vậy mà anh mày gây gổ với ba mày? Không chỉ có vậy. Hiệp Còi đưa tay quẹt mũi, ấp úng. Anh sỏi tao bảo... Anh mày bảo sao? Trong vẻ mặt khổ sở của Hiệp Còi, có cảm giác nó thà quá thành cục gạch hơn là trả lời câu hỏi này. Phải mất thêm vài phút vật lộn với bản thân, nó mới ngượng ngập hé lộ bí mật trong nhà nó. Những gì thằng Hiệp nghe trộn được từ ba nó và anh nó thật là kinh khủng. Tao nói rồi đó nghe, sỏi, mày không được đụng đến con Chiêu.
Ba thích nó chứ gì, ba muốn cưới nó làm vợ phải không?
Tao đập mày nghe, sỏi, đồ mất dạy.
Tôi thấy ngày nào ba cũng đón đường con Chiêu.
Hai bác cháu tao chỉ trò chuyện thôi.
Hừ, ba đừng có mơ, tôi sẽ cưới con Chiêu làm vợ.
Mày câm miệng đi, mày mà còn lén phén với nó, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà.
Thằng Hiệp bảo khi nói câu cuối cùng, ba nó thò tay rút phát cây gậy dưới gầm giường. Nhưng anh nó không hề tỏ ra sợ hãi. Anh nó đứng trợn mắt nhìn ba nó như thách thức. Câu chuyện của thằng Hiệp khiến đầu tôi ong ong. Con Tủng, con Tí Súng và thằng Hải Cò chắc cũng hoang mang không kém gì tôi. Những gì xảy ra ở nhà thằng Hiệp hóa ra đi xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của bọn tôi. Đến mức tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực, cảm thấy câu chuyện hơi có vẻ điên điên, và tôi không biết phải nói gì với Hiệp Còi. Ngay cả thốt ra vài lời để trấn an nó thôi, tôi cũng không đủ sức. Đó là những ngày bốn đứa tôi cảm thấy cuộc sống thật là u ám, thấy người lớn thật là kỳ dị, và bọn tôi chẳng muốn lớn lên chút nào. Khi bắt tay viết cuốn sách này, tôi hình dung đó là một cuốn sách vui tươi. Tôi định kể chuyện thằng hải cò tập bay, chuyện bọn tôi giả làm vua, hay chuyện cả bọn cặm cụi vẽ truyện tranh đem gả bán cho tụi bạn trong lớp. Cả chuyện bốn đứa tôi rủ nhau đi nhặt nhạnh tiền lẻ thiên hạ đánh rơi. Tuy hơi nhếch nhác, nhưng so với chuyện nhà thằng Hiệp thì nó vẫn đáng được xếp vào loại chuyện thần tiên. Đó là những trò chơi mà tôi tin đứa trẻ nào ở tuổi tôi hồi đó cũng từng chơi, ít ra cũng nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Câu chuyện của cha con ông Hiên thuộc về một thế giới khác. Lẽ ra tôi không nên kể câu chuyện nặng nề của gia đình ông lẫn quẩn trong những trang viết của mình. Nó đã là chuyện người lớn mất rồi. Với tư cách người kể chuyện, tôi cũng không thích thú gì với sự nhập nhằng này. Từ khi thằng Hiệp xuất hiện, nó đã kéo cuốn sách của tôi đi theo một hướng khác, hoàn toàn trái với ý định ban đầu. Còn Đí và thằng Hiệp là hai nhân vật không có trong đầu tôi khi tôi cặm cụi gõ những dòng đầu tiên. Nếu hồi 8 tuổi, thằng Cu Mùi, con Tủng, thằng Hải Cò và con Tí Súng không cao hứng vẽ bản đồ và quyết mở rộng tấm bản đồ định mệnh đó sang hướng đông và hướng tây, thì thằng Hiệp Còi và con Lý đã không có mặt trong cuốn sách này. Khổ nỗi, khi chúng đã xuất hiện thì tôi không thể phớt lờ như thể không quen biết chúng. Tệ hơn nữa là không nhìn thấy chúng. Văn chương vốn không cho phép đi đường tắt. Tôi không thể kết thúc câu chuyện này nếu không đi vòng qua cuộc đời con Lý và thằng Hiệp. Chuyện nhà con Lý thì đơn giản hơn. Nếu tôi dành cho cuộc đuổi bắt ngộ nghĩnh của ba mẹ nó vài trang sách, cũng không đến nỗi nhúng cả cuốn sách vào bùn này. Riêng chi tiết về gia đình thằng Hiệp thì trầm trọng quá. Đó giống như là mẹ của các chi tiết, khiến một nhà văn ưa tò mò như tôi thật khó lòng bỏ qua. Nó sổ sàng nhảy tót vào trang viết của tôi mà không cần tôi chiếu cố. Trong thị trấn tôi ở cũng từng có chuyện hai người đàn ông đánh nhau vì một người đàn bà. Nhưng khi hai người đàn ông đó là hai cha con thì câu chuyện đã rơi tõm xuống địa ngục mất rồi. Tự nhiên tôi thương thằng Hiệp. Nó chỉ là một đứa trẻ, vậy mà nó phải hy sinh chuyện học hành để ở nhà canh chừng người lớn. Số phận đã chất lên vai nó một gánh nặng quá sức so với tuổi tác và sức dốc của nó. Tôi thương và tôi lo lắng cho thằng Hiệp. Nếu chẳng may ba nó và anh nó xông vào nhau thật, nó sẽ bị chết bẹp nếu nó liều mạng can gián. Thoát ra khỏi cuộc chiến đó mà không u đầu mẻ trán, gãy tay hay què chân, có lẽ thằng Hiệp phải cần nhiều hơn một phép màu. Cuộc sống của bọn tôi trong thời gian đó tự nhiên kém vui hẳn. Ranh giới của tấm bản đồ vẫn dừng lại chỗ nhà thằng Hiệp và nhà con Lý. Bọn tôi chẳng còn lòng dạ nào mở rộng nó về tứ phía nữa. Thú vui vẽ truyện tranh thì tan tành, không chỉ vì bị cô giáo cấm mà bí mật đằng sau câu chuyện của thằng Hiệp đã làm bọn tôi mất hứng. Trong những ngày tháng xám xịt đó, bọn tôi chỉ còn mỗi niềm vui cỏn con là bày trò viết thư cho nhau. Một hôm, tôi nhận được một bức thư do người quen của ba tôi đang sống ngoài thành phố gửi về cho ông. Thỉnh thoảng, ba tôi vẫn nhận được những lá thư qua đường bưu điện, nhưng tôi không để tâm lắm. Chỉ có lần này, vì ba mẹ tôi không có nhà, nên tôi là người trực tiếp nhận thư từ tay người bưu tá viên. Tôi đặt lá thư lên bàn và tò mò ngắm nghía. Tôi sờ tay lên bì thư, chà qua xác lại, ngoẹo cổ, ngắm hình vẽ trong con tem vuông vức, tò mò đọc dòng chữ ghi địa danh và ngày tháng trên dấu mộc hình tròn in ở góc tem.
Tên người nhận trên bì thư dĩ nhiên là tên ba tôi, nhưng tên của người gửi nằm ở góc trái, đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi đoán người đó là bạn của ba tôi hoặc một người có quan hệ làm ăn với ông. Những người như thế này có hàng mớ và tôi không thể nào biết hết. Mừng mê lá thư một hồi, đột nhiên tôi thấy lòng mình dậy lên một cảm giác giống như là tủi thân khi nhớ ra tôi chưa từng nhận được một lá thư nào trong suốt cuộc đời mình. Tự nhiên tôi thấy mình thật là kém cỏi. Tôi thấy mình giống như một con chó, vì tôi chưa thấy ai gửi thư cho một con chó bao giờ. Ngồi ngẫm nghĩ thêm một hồi nữa thì tôi từ từ vỡ lẽ rằng tôi chỉ sống trên đời mới có 8 năm, bạn bè chỉ có một nhúm, mà lũ bạn đó thì ngày nào tôi cũng gặp, cũng trò chuyện, cũng chơi đùa. Với thằng Hải Cò thì có cả giật nhau. Bọn tôi có điên mới viết thư cho nhau chỉ để nói cái điều mà bọn tôi nói thẳng với nhau còn nhanh hơn gấp 100 lần. Nghĩ được như vậy thì tôi bớt mặc cảm đi một chút. Nhưng tôi vẫn ao ước có một ngày nào đó tôi sẽ nhận được một lá thư nào đó của một người nào đó gửi cho mình. Phải nói, đó là một ao ước cháy bỏng. Ao ước đó đâm chồi từ lúc tôi xăm soi lá thư của ba tôi, và nó trú ngụ trong đầu tôi suốt nhiều ngày liền. Tới ngày thứ tư thì cái chồi đó trổ ra vài chiếc lá, và có vẻ nó sắp đơm bông. Lần đầu tiên tôi nhận ra tôi không thể chia sẻ ước mơ của mình với con Tủng, con Tí Súng và thằng Hải Cò. Có lẽ tôi sợ tụi nó sẽ cười nhạo tôi, vì tôi biết chắc là lâu lắm mới có một kẻ điên điên nào đó gửi thư cho tôi. Cũng có thể là cho đến tận khi chết đi, tôi cũng chẳng nhận được lá thư nào, vì tôi không tìm thấy lý do để một ai đó gửi thư cho mình, trừ khi tôi vay nợ ngân hàng và cố tình không chịu trả. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách tuyệt vời. Tại sao tôi không thể gửi thư cho tôi? Tôi hỏi chú Nhiên khi chú ghé chơi. Chú à, đã bao giờ chú gửi thư cho ai chưa? Dĩ nhiên là rồi. Làm cách nào để gửi một lá thư hả chú? Chú Nhiên nhìn tôi dò xét. Con định gửi thư cho con bé nào à? Dạ không. Tôi đỏ mặt. Con chỉ muốn biết làm sao để gửi một lá thư thôi. Chú Nhiên không trêu tôi nữa. Chắc chú nghĩ tôi chẳng có con bé nào. Tôi đâu phải là chú. Thật ra tôi đang thích hai con bé, con Tủng và con Dung Điệu. Con Dung Điệu thì tôi thích ít thôi, nhưng tất nhiên tôi không định viết thư cho đứa nào. Chú Nhiên hướng dẫn tôi cách bỏ thư vào phong bì, sau đó đem ra bưu cục mua tem dán lên, cuối cùng là nhét phong bì vào khe hở của thùng thư. Hóa ra mọi thứ đơn giản hơn tôi nghĩ. Chiều hôm đó tôi lập tức ngồi vào bàn viết thư cho tôi. Người nhận hẳn nhiên là tôi, nhưng người gửi không thể là tôi được. Tôi chò đầu cố bịa ra một cái tên. Tôi xé một tờ giấy ghi tất cả những cái tên tôi chợt nghĩ ra. Rốt cuộc, khi trang giấy kín đặc chữ, tôi chọn cái tên nằm sâu trong đáy tim tôi nhất: Tủng. Tôi nắn nót viết gọn lõn một chữ Tủng trên dòng kẻ dành ghi tên người gửi ngoài bì thư. Người gửi là Tủng thì nội dung bên trong phải là như thế này: mình rất thích bạn, cho mình làm quen với bạn nhé. Thật là ngu ngốc, giống như ông thần xỏ lá mượn tay tôi để làm tất cả những chuyện đần độn này. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy lòng vui phơi phới, như thể con Tủng viết thư cho tôi thật. Khi đã là chàng trai 20 tuổi và kéo dài sau đó nhiều năm trời nữa, tôi vẫn là nạn nhân ngờ nghệch của tình cảm trai gái và bị thứ tình cảm này xỏ mũi dài dài. Nó khiến tôi làm nhiều chuyện hết sức tào lao, mà nếu ghi chép tức tần tật ra giấy, chắc nó sẽ thành một cuốn sách đồ sộ có cái tên đại khái là Tự Truyện Của Một Con Lừa. Cái con lừa 8 tuổi đó sau khi đánh cắp tiền của mẹ, đã phi thẳng ra bưu điện thị trấn để gửi đi lá thư đầu đời. Tiếp theo là những phút giây thấp thỏm đợi chờ. Thú thật là sau này tôi từng chờ đợi những lá thư quan trọng của đời mình, nhưng không có lá thư nào làm tôi hồi hộp như lá thư ngây ngô đó. Rồi thư cũng tới, hai ngày sau. Mẹ tôi là người nhận thư. Tôi phải cảm ơn Thượng Đế đã sinh ra cho tôi một người mẹ lịch sự. Bà không bóc thư ra xem. Nếu bà làm thế, chắc tôi ngất tại chỗ. Chỉ phe phẩy nó trước mặt tôi. Chà chà, mới tí tuổi đầu mà đã thư với từ. Tôi chờ ngạc nhiên. Ai gửi cho con vậy mẹ? Con Tủng. Lạ quá ha. Tôi lại chờ dịch. Lạ thật đó chứ. Mẹ tôi nhún vai. Ngày nào nó chẳng gặp con mà phải viết thư. Sợ có biến động bất ngờ và phút chót, tôi chồm tới giật lá thư trên tay mẹ tôi và chạy vù ra cửa. Với số tiền mua tem còn thừa, tôi hớn hở chạy một mạch tới quán chè bà Hai Đọt, chui vào một góc khuất, rồi vừa nhấm nháp từng muỗng chè, tôi vừa bóc thư ra đọc. Lá thư đó do tôi viết. Tôi đã biết tổng trong đó có những gì, nhưng lạ làm sao tôi vẫn thấy mình bồi hồi và sung sướng ngấu nghiến từng chữ. Tim đập thình thịch, còn mặt thì ửng lên, cứ như thể đang đọc một lá thư tình chính hiệu. Hôm sau không kềm được, tôi đem lá thư khoe tụi bạn. Lại ngu. Có người gửi thư cho tao này. Tôi giơ lá thư lên khỏi đầu, kiêu hãnh như chương một lá cờ. Đã có bao giờ tụi mày nhận được một lá thư như thế này chưa? Con Tủng, con Tí Súng, thằng Hải Cò trố mắt nhìn lá thư trên tay tôi như nhìn một kỳ quan. Mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Ôi, có người gửi thư cho mày thật à? Tuyệt thật, xưa nay chả có ai gửi thư cho mình cả. Tôi đập tay lên ngực, ruột nở từng khúc khi ngắm vẻ ghen tị của tụi bạn. Thế nhưng tao đã có một lá thư. Hải Cò có vẻ tức tối trước vinh quang chói ngời của tôi. Nó dở giọng nghi ngờ. Phải thư của mày thật không đó? Tôi hạ bức thư xuống ngang tầm mắt, tay kia che tên người gửi, chỉ chừa ra chỗ người nhận. Tụi mày xem đi, tên tao rành rành đây nè. Con Tủng dí mắt vào lá thư suýt xoa. Ồ, đúng là thư của con Mùi. Con Tí Súng tò mò. Ai gửi thư cho anh vậy? Người gửi thư ấy à? Tao có nói tụi mày cũng không biết đâu. Tôi chép miệng kênh kiệu. Đưa tao xem nào. Hải Cò hắn giọng, vừa nói nó vừa giật lá thư trên tay tôi. Hải Cò ra tay nhanh như chớp. Trước khi tôi kịp rụt tay lại, lá thư của tôi đã bị nó cướp mất. Hải Cò liếc dội vào phong bì, há hốc miệng. Ủa, thư của con Tủng? Con Tủng tròn xoe mắt. Thư của mình á? Trước bộ mặt xanh lè của tôi, Hải Cò thô bạo mở phong bì, lôi lá thư ra xem. Đã thế, nó còn đọc quanh quang. Mình rất thích bạn, cho mình làm quen với bạn nhé. Nó liếc con Tủng. Tủng này, dù gì mày cũng từng là vợ tao đó nghe Tủng. Mày có thích người khác thì cũng báo cho tao một tiếng chứ. Con Tủng ré lên. Đó không phải là thư của mình.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Cảm ơn người lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo trong chương trình đêm mai. Thân mến, chào tạm biệt.